Thì qua tới năm Thiên Thành thứ hai, quan đô quý Nguyễn Quang Lợi mời sư trụ trì chùa Khai Thiên, phủ Thái Bình. Phủ Thái Bình tức là tương đương với tỉnh Hưng Yên. Ở đây được 6 năm, sư lại rời Châu Quang. Từ đó về sau chẳng biết sư trụ ở phương nào. Như vậy là tức là sư đi nghĩa là du phương thôi chứ không có rành. Bởi vậy mà cho nên rồi khi mà với cái lịch sử của ngài thì không biết ngài sanh năm nào, ngài mất năm nào, nó rõ ràng, thấy không? Như vậy thì qua thiền sư Maha đó thì cho mình thấy rõ ở Việt Nam, thấy không, là các thiền sư, các những vị mà tu hành có nhiều vị cũng là đặc biệt và có khả năng cũng không thua gì các vị mà ở các nước chung quanh, các nước bạn, chẳng hạn như Trung Quốc, Nhật Bản chẳng hạn, thấy không? Tức là mình Việt Nam cũng không thua. Nghĩa là trong cái thời, những cái thời này đó, là ở Việt Nam cũng có những vị mà gọi là pháp sư mà nổi tiếng giảng kinh đó, mà được ở bên coi như là bên Trung Hoa đó, vua bên Trung Hoa đó mời qua bển giảng, không, tức là mời vào qua bên Trung Hoa giảng kinh ở bên đó, như vào trong cung vua giảng luôn nữa, như là Định pháp sư đó, không, hoặc là pháp sư Di Giám, pháp Định pháp sư, là pháp sư Di Giám, là những vị pháp sư mà được vua bên Trung Quốc đó mời qua vào trong cung giảng kinh. Thì về Việt Nam mà đâu, các vị mà đâu có phải dở, không, là rồi về mặt thì đây, không, như là ngài Thiền sư Maha nè, cũng có những khả năng mà tu, có những khả năng mà gọi là kết quả thần bí vi diệu, không. Rồi về thiền thì cũng có những vị mà ngộ đạo thật sâu, không, chứ không thua gì Trung Quốc hết. Là và trong những cái buổi, trong những thời buổi này đó, cũng có những vị ở Việt Nam đó, những vị tăng ở Việt Nam sang Ấn Độ và cầu pháp, cũng vượt gian nan vậy. Ở Trung Hoa thì mình đọc chuyện của ngài Huyền Trang đó, thì mình thấy coi giống như là ngài Huyền Trang là số một rồi, không? Tưởng đâu không ít ai có được, nhưng mà rồi ở Việt Nam cũng có những vị đi cầu pháp như vậy, nhưng mà Việt Nam mình đã được cái duyên là nó thuận con đường hơn, tức là có con đường biển. Đường biển thì đi qua đó thì nó lại thuận tiện hơn. Tuy là đi xa nhưng mà thuận tiện hơn và ít nguy hiểm hơn. Cho nên trong những thời này đó, Việt Nam có những vị như là ngài Vận Kỳ, ngài Phi Xung, ngài Đại Thừa Đăng từ Việt Nam cũng đi qua bên Ấn Độ rồi tìm học, không? Đặc biệt là ngài Đại Thừa Đăng đó, ngài coi như là ngài qua bên đó rồi ngài về, không, về Trung Hoa, về Trung Hoa rồi trở về Việt Nam rồi qua bên đó lần nữa như vậy đó. Và đặc biệt ngài Đại Thừa Đăng lại sau đó thì ngài mất ở nơi một ngôi chùa gọi là chùa Niết Bàn, tại chỗ Phật Niết Bàn đó. Cho nên đây là một vị mà tăng của Việt Nam, không, và đi cầu pháp qua bên Ấn Độ và mất ở bên Ấn Độ và biết địa chỉ đàng hoàng luôn nữa. Cho nên hiện giờ đó thì cái nơi này đó, tức là nơi chỗ chùa Niết Bàn, nơi này là còn một cái di chỉ tại gọi là tại phía tây nam mà gọi là cái vùng Kashiya đó. Cho nên như vậy thì mình bây giờ cũng còn có được một cái gọi là cái di tích, không, mà đặc biệt ở bên Ấn Độ đó. Đáng lẽ nơi đó là mình cũng phải lập thành một cái tháp để thờ đó, đặc biệt là một người Việt Nam, vị tăng Việt Nam cầu pháp qua bên đó, không. Và ngày Đại Thừa Đăng này, ngày lại còn có cái ưu nữa là ngày giỏi, rất giỏi về tiếng Phạn nữa, giỏi tiếng Phạn mà đến nỗi là ngài có thể ngài chú giải kinh tiếng Phạn bằng tiếng Phạn luôn. Thì như vậy thấy Việt Nam đâu có dở, không. Rồi có những vị thí dụ như là thiền sư Tam Mạch ở Triều Lý đó, không, ngài tu về gọi là Tam Muội, không? Thì ngài có thể gọi là ngài bay lên trời ở giữa ngay ban ngày, mà sử ghi lại đó, tức là giữa ban ngày có thể bay lên trời. À, hoặc là như ngài gọi là ngài Vô Châu, ngài Thiền Sư Vô Châu ở huyện Phi Lộc đó, à, thì ngài tu được, ngài chứng được gọi là Vân Hoa Tam Muội. Mỗi khi mà giảng kinh đó thì có ánh sáng nó phóng ra, tức là phóng hào quang, giảng kinh tới phóng hào quang. Vậy thì Việt Nam không, nhiều vị tu hành rất là đắc lực, đâu có thua. À, mình nhiều khi là mình cứ mặc cảm là mình là Việt Nam là nó thiếu sót, là phải đi qua nước này nước kia để mà tìm học. Nhất là ở gần bên Trung Hoa là một cái nước lớn, là mình nước nhỏ, cái mình cứ mặc cảm là mình nước nhỏ. Nhưng mà sự thật là thì Việt Nam là nhiều vị coi như là tu hành rất là đắc lực. Đó là để cho mỗi người của mình có đầy đủ cái một cái niềm tin, tức là niềm tự tin đó, để mà vươn lên. Đó là qua về Thiền Sư Maha.